niệm được một cái số điều về cái tâm mình đó, thì như là Phật tử thấy miếng kiến á, miếng kiến hình Phật tử rọ vô hình danh sắc tướng, họ cái gì cũng rọ vô kiến mà cũng rộng. Tại sao? Vì cái bóng đó là bóng huyễn. Cho nên khi mà kiến mình hình đó, mình đối hình nào thì kiến rọi thì nó là cái hình nó qua rồi, kiến trở trong sáng. Cái hành danh sắc tướng nó hiện ở trong kiến thì kiến nó cũng vẫn rộng. Thì khi mà tâm không rỗng rang lên của mình thì mọi hình danh sắc tướng nó hiện tâm mình rộng, vẫn rộng. Được không? Được. Vẫn rộng, tâm thanh tịnh. Còn một tử đi cho này mình ghi, mình gửi, mình đi gì, mình ghi, mình khởi tâm phân biệt cảnh, rồi mình ghi chú, rồi bắt đầu có hình ảnh, rồi thích ưa lấy bỏ có hình ảnh. À, cho nên bây giờ Phật tử sống cái cuộc đời này, Phật tử vẫn làm tất cả mà không có ghi, được không? Tôi làm vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sống mà không ghi hình ảnh trong đó. Bây giờ có thể nói chưa thích tiếp câu này: nơi tâm vô sự, mà nơi sự thì vô tâm. Nơi tâm, nơi trong lòng của mình, tâm tánh của mình vô sự là không có gì, không có sự việc. Và nơi sự là nơi có sự việc, mình làm ăn sống những gì vô tâm, tâm rộng ra, vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sống, vẫn sinh hoạt, nhưng mà vẫn rộng ra. Tại sao? Vì mình bây giờ mình học rồi không quán chiếu Phật tử. Nếu mà tâm mình ngập tâm rồi không cần quán chiếu, nhưng mà bây giờ Phật tử đương tập là phải năng quán chiếu. Tại sao? Tất cả các pháp đều gì, nó là duyên hợp, nó là bóng dáng của sao trần, bóng dáng trên tâm mình nó biểu hiện lên thôi, nó có bóc, nó phải hình danh cái tướng hiện hữu thật. Cho nên mình không dính mắt, làm cái thân giả tạm, cái bóng giả tạm của thân mình đây, mình làm việc tiếp xúc với sáu trần và cái bóng quyền của sáu trần, thì cái bóng này làm việc kia, làm việc cái bóng kia cái bóng này làm việc cái bóng kia, để cho cái tạm cái bóng này sinh sống, sinh hoạt. Rồi điều gì? Điều rộng. Đối tâm mình nó là rộng, tâm mình chiếu soi ra nó là rộng, không có gì hết. Bây giờ thì bây giờ mà tự tập tu là sửa trong này nè. Tùy cái trình độ, tùy cái nhân duyên Phật tử tu tập. Ví dụ bây giờ người ta mới bắt đầu tu vô, từ tập làm quen đi, tụng kinh Tam Bảo, tụng kinh Sám Hối, tụng kinh Du La, ví dụ ha. Rồi bây giờ tự tu là mình làm lành, chuyện bỏ điều ác đi. Cái miệng mình nó nhiều, ta nói ác quấy, bây giờ bỏ điều nói là lành, nó phải là tốt. Tu là sửa, Phật tử sửa mới, đầu phải sửa gì đó. Đó không? Thì bây giờ chúng nó Phật tử nhiều đời nhiều kiếp rồi, Phật tử tu tập rồi, bây giờ hôm nay là Phật tử nhân duyên gặp cái pháp cao thượng tối thượng này, đầu tử sửa chỗ này. Mình cũng sửa chỗ này, mình thấy biết cái trí huệ bát nhã là sao, là thấy biết đúng như thật, dập như thế nào thấy y như thế đó. Nhưng mà cả nhà bác học học trên này nó không thấy y, chỉ nhà Phật có thấy y, chỉ nhà Phật là gì, khoa học, trong khoa học mà trên những khoa học. Vì khoa học nó chứng minh rằng tất cả cây cối nhà gốc đã có điều nó duyên hợp, khoa học làm được. Mà nó quyển không thật là khoa học không biết tới đó. Tại sao khoa học không biết tới đó? Vì khoa học không biết cái thật, cái chân ta muốn tánh mình thật, cái thật này nó biểu hiện sanh ra dạng pháp, khoa học không biết được. Khoa học chỉ biết rằng nó là duyên hợp và nó là thật. Cái thân mình tứ đại hợp thành, và trong tứ đại này chia ra 36 phần: tứ đại đất nước lửa gió, 36 phần tóc lông móng xương da thịt nước mắt tiểu mồ hôi hơi thở là đất nước lửa gió tạo thân này, chia ra 36 phần. Đức Phật nó là duyên hợp, bên khoa học nó duyên hợp, nhưng mà Đức Phật nói là gì? Nó là không thật, khoa học nó là thật. Tại sao khoa học đầy đủ thông minh sáng suốt đó mà nó lệch với Phật? Vì Phật thấy gì? Phật thấy còn cái thật. Ngay cái thân giả tạm này có gì có thật thân, có pháp thân. Còn bên học không thấy được cho đó, cho nên nói gì? Cho là cái thân này thật. Khi mà mấy em quên học đó, thân này thật, khi mà chết ở đất nước vào là hết. Còn Đức Phật nó chết được còn. Tại sao người chứng minh? Tại vì chân tâm bất định nó hàng nhiều, nó còn hoài. Cái thân giả tạm này nó mất chứ gì nhìn. Chân tâm mình nó còn hoài, ông Phật tánh mình còn hoài, phải không? Đấy, thành ra bây giờ trên nhà Phật nó khoa học, trên khoa học là siêu khoa học chứng minh đàng hoàng, khoa học chứng minh vật thế nào thế y cái đó, phải Đức Phật cũng vậy, là vật thế nào thế y cái đó. Nó thật thì thế thật, còn nó quyển thế quyển, cái nào thật thế thật, Đức Phật chứng minh là thật, cái nào quyển là Đức Phật nói nó là quyển. Còn khoa học không biết được chỗ này, đúng không? Cho nên bây giờ mình bây giờ Phật tử tu á, Đức Phật nhà Phật nó sửa, thì sửa chỗ này, sửa chỗ mà quý Phật tử thấy thân hồi nào thấy thân mình thiệt. Đức Phật nói các con ơi, các con sai lầm, các con thấy thân giả tạm này là quyển giả, rồi con phải học tới nữa là tới là cái thân thật của con, tri kiến Phật, thấy biết của Phật mới là thật. Phật tử phải sửa lại cái tâm niệm mà nào giờ mình như vậy, bây giờ phải sửa lại. Thế thôi, cũng sửa mà sửa cách khác. Sửa cách này là sao? Là Phật nói là quý cao đẹp nhất, tốt đẹp nhất, sửa thì đúng nhất, sửa để làm Phật. Phật tử sửa chứ, được không? Thì bây giờ mình phải tu tập Đức Phật dạy, mình phải thấy được con người thật của mình, thật tướng, rồi mình sửa theo. Thì tất cả những cái mà ở bên ngoài là mình cho thân mình thật cảnh thật đó, mình đối cảnh mình mừng giận buồn vui đó, trong nhà Phật nó thất tình lục dục đó, thì bây giờ mình mới nhớ gì? Cái này là hồi đó cho mình thật, cho nên mình đôi khi gặp lợi thì mình mừng, gặp hại thì mình giận, gặp trái cảnh lòng mình giận, mình buồn, mình phiền, phiền não đủ thứ. Mà nó gắn tâm mình khổ. Bây giờ Đức Phật nói của con cái đó là quyển. Cái chơn tâm của tánh con, những cái mừng giận buồn vui thương ghét, nó không có dính dáng gì tâm mình chứ. Cái tâm mình là đại niết bàn, tâm mình đại trí huệ, tâm mình không bao giờ khổ. Còn bây giờ con làm chấp thân mình thiệt, rồi cái vọng tâm vọng thức mình là thiệt, cho nên nó gắn vô, nó phân biệt nó gắn vô, nào là mừng, nào là giận, nào là buồn, nào là vui, nào là thương, nào là ghét, mình khổ, phải không? Cho nên ngài nói nè, tâm mình cũng không trên dưới dánh dài, cũng không giận, không mừng, không phải, không quấy, không lành, không dữ, mấy cái chất này đâu, cái tâm mình nó không có chứa vô được, nó có khởi đụng với nó màu là, cho nên á, kêu tự học cái này. Cô Đức có nói thế này, thông cảm cho mình. Không sợ vô minh vọng niệm khởi, mà sợ giác ngộ chậm. Là sao? Là khi mà Phật tử đối cảnh rồi, khi gặp nghịch cảnh hay gặp nghịch cảnh khó quá, thì mình đôi khi phiền não chưa thắng cho. Nhưng mà nhớ rằng phiền não gì? Phút thôi, lâu rồi đó. Mấy vị Bồ Tát ta trí huệ ta sắc bén á, là ta mới nó mái cái ngày dùng nguyên trí huệ ngày chặt đứt liền à, rồi đó mái vòng cái tâm ngày nó chuyển hóa liền dễ. Cùng mình tới như vậy, cho nó ra rồi mình buồn phiền nó ra rồi, là một phút là tỏ đó, còn lâu á, một phút là mình khổ một phút đó. Có tiếng không? Ngài nói là mình còn đương tu học trên cuộc đời này, thì tổ cho mình trí huệ mình chưa sắc bén đâu, thì cho mình một phút, cao lắm, cao lâu lắm là 5 phút thôi, từ 1 phút tới 5 phút thôi, là ngay lúc này mình phải giác ngộ. À, lục rồi đó nha, tổ thầy cho đó là lục rồi đó, cái gươm trí huệ mình lục rồi đó, kì, phút tới 5 phút rồi, mới đứt. Và tất nhiên mình nó khổ, đứt tất nhiên làm cái gì, mình giải quyết được vấn đề. Bây giờ xin nói Phật tử chịu thiệt rồi nha, hiểu rất vậy rồi. Phật tử khi nào mà gặp cảnh buồn, nghịch cảnh thì dẫn cả buổi nào, 5 phút thật thổ thầy nó còn lâu đó các con ơi, bây giờ cả buổi chờ, cả buổi chờ mà chưa dứt nữa. Đôi khi nằm một cái buổi chiều là chưa dứt, tới buổi tối nằm lăn lộn bực tức ngủ không được, ngủ cả đêm luôn, phải không? Có người cả đêm một ngày chưa xong, tới ngày đêm chưa xong, cả tuần lễ luôn. Đối Phật tử trí huệ thì sắc bén là lồ lục lục tên nó dao này, chắc nó dao lục như trình mầm á, lục như trình mầm á. Ra Phật tử cố gắng sửa cái này đó. Khi mà Phật tử giải quyết vấn đề rồi, Phật tử thanh tịnh niệm Phật nó rộng. Đặc biệt nha Phật tử, tâm mình á, Phật tử thấy tánh, thấy tánh nghe, chân tâm biểu hiện lên là rỗng rang thanh tịnh, tất cả hình danh sắc thứ không dính mắt. Và danh hiệu Đức Phật ngày nào cũng vậy. Đức Phật, Đức Phật cái nào lửa, chữ A Di Đà Phật nó đồng, nó gần đồng với gì? Tánh thấy tánh nghe gần đồng với chân tâm mình là Phật tử. Chứ đâu Phật tử niệm Phật ngày nào nó dễ hòa nhịp tâm, dễ nhập tâm. Chứ đâu Phật tử kết hợp, mình học tâm mình rồi, rồi nhân duyên đầy đủ, mình kết hợp với A Di Đà Phật. A Di Đà Phật có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là gì? Là phần tịch của tâm, vô lượng quang là phần chiếu của tâm. Cho nên cái tánh thấy tánh nghe mình cũng vậy, chân tâm mình cũng vậy, tại vì luôn luôn biểu hiện lên là phần tịch và phần chiếu luôn. Thấy tất cả một cảnh là phần chiếu của tâm, chiếu soi vạn pháp, thấy hết vạn pháp. Nhưng mà gì? Những gì? Những không có tâm biệt nên rộng, lặng lẽ, thanh tịnh. Theo phần tịch, phần chiếu của tâm luôn biểu hiện lên trong cuộc sống mình, đó là Phật Thánh tu đúng. Còn mình á, cái phần tịch mình, tâm mình chiếu ra, đôi lúc cũng thanh tịnh đi, nhưng mà mình khởi tâm phân biệt đó là gì? Vọng rồi, hư tâm. Cái tâm mà vọng rồi không xài được. Đó, Phật tử để ý cái của mình. Và khi mình khởi tâm phân biệt rồi là gì? Phật Thánh nhìn mình là có gì? Có tướng, có vật, có hình. Mình để ông tâm mình có tướng và có hình, được không? Cho nên mình tu hành biết rồi, mình sửa chỗ này, ráng sửa. Sở dĩ làm sao Phật tử gặp nghịch cảnh mình buồn phiền là mình khi buồn phiền đó, mình cho cảnh đó là thật hay là giả? Là thật rồi đấy nha, nhớ rằng á, cái miệng mình niệm Moha Bát Nhã Ba La Mật Đa là trí huệ đáo vi ngạn, thì mình phải nhìn trí huệ đáo ngạn này, mình mới nhìn gì? Mình nhìn cảnh vật tiểu là gì? Nó là như quyển, nó là không thật. Mà đã nói như quyển không thật rồi, tại sao mình buồn? Là bây giờ cái tâm tập nhiễm mình vô lượng kiếp rồi, nó là gì? Nó là thật, nó cái mà nó là thật rồi. Bây giờ dùng ông Phật của mình, trí huệ của mình mới soi, à, nó soi lại, rọi nó lại, thuyết phục đó. Bây giờ nó là mình không phải ghét được, không bỏ được, không giết nó được. Vì cái sở chấp mình cúng là mình, tâm của mình. Và để ý chỗ này ha, không có việc đó à. Bây giờ mình học đạo rồi, bây giờ mình tâm mình nó sáng suốt, mình mở rồi, bây giờ mình gì? Thuyết phục đó. Thuyết phục đó. Thuyết phục sao? Bây giờ nói thiệt dẫn đi, cái nó không thiệt nào, ta học rồi không thiệt, mày cái làm chấp mày nào vô lượng kiếp tới bây giờ mày cho rằng thiệt là mày là gì, là sở chấp của mày mê làm mày vô lượng kiếp tới bây giờ rồi, không có thiệt. Bây giờ sư đó thêm bằng tử, tại sao mình muốn mình nói mày còn không thiệt mà chấp làm là sao vậy? Bây giờ tôi học quy trình nhưng đầu của tử nó thấy rõ. Cho nên ta Phật tử khi mà nhận ra là cái người chăn và con trâu chứ, Con trâu cũng là tâm, mà người chăn cũng là tâm. Nhưng mà con trâu là tâm vọng, tâm vọng với người chăn là tánh giác của mình, thấy không? Tánh giác của mình. Thì bây giờ sư nói là Phật tử khi mình tu tâm minh, mình tập mấy nhà thiền là tu. Như thế nào tu? Tập biết vọng là tu. Thì cái gì biết cái gì vọng? Là khởi tâm niệm tưởng này, niệm tưởng kia, niệm cái tưởng nọ đó. Chuyện này Phật tử nhận ra chứ. Mình ngồi đây mình khởi niệm này, niệm kia, nhớ nhớ kia được. Thì cái gì khởi niệm nhớ là tâm mình chứ đâu. Thì cái gì mà gì? Cái gì mà biết mình khởi niệm? Cũng tánh giác mình đó nha. Tánh giác mình là gần như chân tâm á. Tánh thấy tánh nghe đi, thì tánh thấy nghe soi rọi vào cái vọng tâm nó khởi, soi rọi vọng tâm khởi. Thì bây giờ cái người chăn mới soi rào dọt rọi vô. Thì khi mà soi rọi cái chánh giác mình soi rọi vô cái vọng tâm, thì vọng tâm nó mất. Được thấy không? Biết vọng là vọng nó mất. Ngộ đó. Vì ông chủ chân tâm mình nó soi vô thì vọng nó mất rồi. Cho nên nó mất lại không thiệt, nó là bóng quyển đấy. Thật ra bây giờ mình giác ngộ rồi thì bây giờ mình không thể diệt chứ, không diệt vọng tâm mình rồi. Đó không? Không có diệt nó mà không theo nó, không đồng hóa vọng tâm nha. Thì bây giờ mình tánh giác mình nổi lên rồi thì mình nói là hồi nào tới bây giờ vô lượng kiếp rồi mình từng mê lầm, mình từng lầm lạc, cho nên mình cho cái vọng tâm mục đích đó là tâm của mình. Bây giờ mình mới thấy rằng đó là không phải, tánh giác nói lên á, không phải, cái kia là cái vọng giả. Mà bây giờ cái này cái tánh giác mình hiện lên đó là mình nhiều tâm mình đúng, mình chủ nhân ông đúng. À, thì bây giờ mới soi rồi mới tu. Ra bây giờ Phật tử thấy từ con trâu đen tới con trâu trắng, đại thừa là dễ hiểu nhất. Thì con trâu trắng là Phật tử chuyển thức thành trí, chánh trí, hiểu biết chân chánh, mình từng tu tập chân chánh đó. Rồi bây giờ Phật tử nhớ trong đó như giảng không, trong bài giảng là dùng cái ngọt cái giới luật. Phật tử luôn luôn tu đây là giữ ngủ với cấm, mình lấy cái giới luật đó làm cái dây vàng và dùng cái roi trí huệ đót nó hợp lại. Mình hồ nào bây giờ mình làm chấp, bây giờ mà vì làm chấp cho nên mất khổ, vì làm chấp nó sanh tử luân hồi, vì làm chấp nó xa từng xa địa ngục, vì làm chấp này mình xuống địa ngục rồi quỷ sứ nó hành hình. Nó lấy cái chĩa ba nó soi rồi mình nó thấy trong cái vạt dầu sôi đó vô tan hình với hình hiện lại đi. Cái đó cái thần thức của mình nó không có tiêu lương, không có chết, phải không? Rồi nó hiện hình nó lại nó vọt ra khỏi cái chảo dầu sôi, hiện hình lại đuôi xuống lấy cho mình thọt cái nữa đau nhỉ. Tư tưởng mình đó sự thật là chân tâm mình làm sao ra, nhưng mà cái nghiệp mình nó đồng với cái nghiệp thấy đau, rồi vô trong lửa thấy quá nóng xèo mất bắt là nó nhảy ra khỏi vô cái cầu, nó hiện hình lại quý sứ năm nữa tử coi khổ kinh khủng luôn. Nó nói khổ cả muôn ngàn lần hơn mình bệnh mình đau đớn ở đây nữa. Phật tử nói tại sao cái tâm mình nó biểu hiện cái thần thức của mình á, cái thức của mình sao mình cảm thấy khổ, nhưng mà cái nghiệp bây giờ thân mình là giả tạm, là vật vô tri, chân tâm mình là đạo Phật, chân tâm mình Phật tử của nó đau có nhất có đau đớn không, nhưng mà chân tâm mình không có đau nhất, không đau đớn, không khổ sở, mới học là chấp nhận. Nhưng mà kết hợp với nghiệp vào cái thân nghiệp, khi mình kết hợp vào người Phật tử thấy đau không? Đau nhất ra mình chịu không nổi, đau bụng là chịu không nổi, rên la thôi, nhức đầu chịu không nổi. Bây giờ hỏi ai nhất tiểu tổ nói cái thân nhất, thân vô tri sanh biến nhất. Rồi bây giờ mình tự nói cái tâm mình nhất, tâm mình là chân tâm mình không đó là hư không, không có đau đó, không biết ví dụ mình đau nhất không. Vậy thì đau nhất là ai? Nghiệp đấy. cái nghiệp mình cộng với cái tâm nghiệp của mình á, thấy chưa? Đau mà nó dễ, cái nghiệp nó dễ, nó làm ra đau, tư tưởng ra đau. Thì bây giờ cái thần thức của người xuống địa ngục rồi bị hành hình, nó đau đớn khổ sở, vẫn phải biết đau. Cho nên khi mà cái người về đó mình tu tập nha, mình tu tập thời gian, mình nhận rõ chân tâm, nhận rõ sắc thân này rồi, thì một hôm đó có ông ngụ vị thiền sư đương bệnh, đương bệnh rất đau, ngờ rên vậy đó. Cái đệ tử nó thưa thầy, chắc thầy thấy thầy buồn chỗ gì á, đau bệnh quá. Bao giờ có đau, nó đau quá. Nó tự học tập thiền thử, cái ta nó có đau, nó đau á, cái chân tâm này, cái chân tâm nó có đau, nhưng mà nó cái thân nghiệp của ta đau á. Bây giờ nó có nghiệp thì nó phải chịu thôi, mà Phật tử tâm nó phải tách rời đó, đau nhưng mới ngẫu khổ. Mấy ngày độc lập với cái chân tâm mình rồi, mình trở chân tâm ngày rồi. Nhưng mà đôi khi ngày những đau nha, Phật tánh cũng thấy đau nha, bởi vì cái nghiệp mình phải trả, mình phải chịu. Nhưng mà cái người giác ngộ nhất định, ta không có đau, nó đau. Có một vị thiền sư bị bỏ đó, thì thực sự là hợp tâm thú vị lắm. Có đám cướp vô nó trộm, nó lấy tài vật hết. Một đám cướp mà nó vô trong chùa, nó lấy hết đồ quý, đồ gì, vật gì nó lấy hết cho. Rồi nó dắt vị một vị trụ trì nó ra, ra đến ra cái bãi sân trống là nó giết. Giết cái đầu đó đánh gươm chém qua đầu. Rồi nó ra, dắt ra tới đó rồi, nó sắp đến cái đó rồi, nó sắp quơ gom ngà cho mình đứt đầu luôn. Nó nói, tay ngoại khởi lên, làm gì các ngươi giết được ta? Các ngươi mà có quơ gươm chém ta cũng như là quơ gươm chém giữa hư không thôi, làm gì các ngươi giết được ta? Làm như cái trực giác đặc biệt của ngươi, chân tâm thánh của chân của người cướp giật mình đi, nó giật mình, nó giật mình, bắt đầu nó buông, nó không có ngưng gươm liền. Bảo tha ngài, nó chưa từng thấy cái người nào ra phải run sợ, vì sắp cái lưỡi gươm này nó quơ ngay cổ là phải chết rồi. Mà tại sao vị này nói làm việc ngươi giết được ta? Các ngươi giết ta giống như là cái ngươi mà quơ gươm rơi vào ta cũng như là như không thôi. Ngài nói theo ý ngài thật là Phật tử, chứ ngài nó không phải nói mà đỡ à, hay là mà sợ mà nó túng á, không phải. Khi mà ngài ngộ chân tâm ông Phật tánh ngài rồi á, cái pháp thân ngài rồi là như hư không, thì ngài đàm ngài giết, ngài giết cái thân tạm giả này, cái thân giả hợp này, cái thân nghiệp này, ngài giết nó được. Nhưng mà làm gì ngươi giết được ta, là pháp thân của ta ngươi làm giết được? Cái pháp thân là như không, cái ngươi quơ gươm như không thôi, ngài chém ta như chém như không thôi, làm giết được ta? Cái đó ngài nói chân thật đấy, Phật tử. Mà nghe cái quy định của ngài, quy đức của ngài nói rồi, nó cướp nó run sợ liền, nó dừng gươm rồi thôi, nó đi. Để thấy không? Chúng chưa gặp là khi ta nó đúng chân lý rồi, tự nhiên là nó đụng chân tâm mình rồi, thế nào đó bị chân tâm mình ông nào Phật tánh nó đụng ra rồi, tự nhiên là nó thức tỉnh liền. Chưa gặp lại cũng thí dụ này, khi mà Đức Lục Tổ đang mà ra chùa ở chỗ mà ngài ấn tông pháp sư mà đương giảng kinh Niết Bàn đó, thì trong cái chùa đó, trước chùa nó có cái lá phướng, nó bay phất phơ, mà hai ông tăng nhìn lá phướng cãi nhau đấy mà. Ông ấy nhất định là gió động, gió thổi lá phướng động là gió động, còn ông nói là lá phướng động. Thấy gì rõ ràng mà tưởng ham nào có lý gì, ông thì nói gió động, ông nói phướng động. Đức Lục Tổ đang nghe vậy nên là phải đi đến đó, tới bây giờ các nhân giả cho tôi ý kiến đôi lời ông đó. Ngài cứ việc nói là được thôi, nói là không phải gió động, không phải phướng động, mà tâm các nhân giả động giật mình liền. Nó ngộ đó, bởi vì biết là nó đúng là giúp mình liền, chấp nhận liền cho nó. Cái bậc tâm linh Phật tử đặc biệt như vậy đó. Thấy không? Thì khi mà Phật tử Chứ thí dụ này, ví dụ kia cho ông tự biết rõ như rồi thì gì? Mới hiểu rằng cái diệu tánh của người thế gian vốn là trống không. Có hết nhưng mà gì? Có quyền trống không. Tại sao nó là gì? Tất cả những hình dạng các thứ là gì? Là cả bóng quyển hiện tâm mà nó hiện hiện cũng nhầm. Tâm nó vẫn trống không rỗng ràng được. Cho nên Phật tử thấy Phật Thánh đã nắm được ý chỉ rồi, ta phải gì? Làm trong cái đại định. Tâm nó rỗng ràng định rồi vẫn ăn, vẫn làm, vẫn sống. Như sẽ nói đó, nơi tâm mà vô sự, nơi tâm không có vấn đề, không có mừng giận buồn vui thương ghét, kêu bằng tâm vô dứt dật đó, thì nơi tâm là phải gì? Phải vô sự. Mà nơi sự thì vô tâm. Phật tử làm sao vẫn ăn, vẫn nói, vẫn làm, vẫn sinh hoạt, nhưng gì? Vẫn không, không chấp nhất, không dứt mắt. Làm rồi duyên duyên làm rồi làm đó, rồi làm rồi qua rồi xong bổn phận, tròn xong bổn phận, tròn xong công việc, để tâm rộng ra. Mình có quyền đó, mình có quyền đó. Thầy ra bà tử bây giờ bà tử sửa chỗ này nè, sửa chỗ này nè. Còn ra bây giờ qua rồi tôi trống không. Bây giờ nói lại, Phật tử có chấp nhận là Đức Phật trong 24 tiếng ngày, 24 tiếng đồng hồ Đức Phật làm việc gần như 20 tiếng. Nghĩ chút xíu à, giảng đạo thuyết pháp dạy dỗ chúng sinh rất là nhiều, nhiều nói rất nhiều, để kinh pháp nó tràn gian đại hải của mình đây. Kinh pháp là ghi lại này, ngài nói kinh sách đây đây. Rồi khi ngài nhập Niết Bàn, ngài nói là trong 49 năm ta hiện hữu dạy chúng sinh, ta không nói lời nào cả. Và tự nắm ý chỉ đó không? Vì khi ngài nói rồi tâm mất, nói rồi mất tâm rồi đây. Ngài vì tâm đại định, nói gì chúng sinh giữ, chúng sinh nói rồi mất, nói ra là mất. 20 tiếng dạy đạo, nói qua rồi từ tối ngủ ra tâm mình rỗng đang có những điều gì về hết. Ngày nay với ngày kia ngài nói là 49 năm rồi cuối cùng mình ta mới nói lời nào. Phật tử hiểu đạo mới được biết được cái này, hiểu chưa? Thì cái đó là cái gương lành để lại. Thì bây giờ Phật tử vẫn làm, vẫn ăn, vẫn nói, sống như gì? Vô, vẫn vô. Hả? Đúng không? Được không? Còn mình thì mình chứa đủ hết trơn à. Mình không biết cái cách sống đó. Cho nên mình đủ, chứa đủ hết. Chứa đủ, đủ chuyện cái gì cũng chứa hết trơn. Bây giờ Phật tử thấy cái nghiệp chúng sinh không? Tới chứa đến đổi mà, đến nỗi mà lớn tuổi rồi cái là lẫn á, chứ quá nhiều rồi nó lớn rồi không biết mình, không làm chủ động mình nữa đó. Cái vọng tưởng nó lên trào lên rồi nó biết là lẫn rồi lộn rồi liệu. Phật tử thấy mấy người liệu không? Khi nào thấy người liệu không? Chưa thấy, thấy mấy kỳ vậy đi xong thì biết các bạn liệu chọc. Thì không la gì bà la theo. Khi gần tới bờ nó chọc cho nó hô nhảy thì bà nhảy theo. Nếu giữa sao bà nhảy rồi chết, ta không dám. Tôi vô tới bờ hô nhảy, bà ơi nhảy, cứ nhảy theo, không làm chủ được gì chứ. Kêu là người liệu đó, chính là liệu. Rồi mấy người lẳng rồi để đâu quên, nó diễn quên tuốt hết trơn. Nói tầm bậy tầm bạ đủ thứ. Đi chỗ này nữa ha, tôi thấy mấy người mà không có luyện tâm nó khó. Lớn tuổi rồi tôi kêu già sanh tật đó. Đúng là già mới sanh tật, nhưng mà già rồi cái chủng tử gieo nhiều quá rồi. Gặp con cháu buồn nó rầy, nó làm một tội, nó làm cái lỗi nhỏ mà không dữ ý thôi, mà nói lại hòa. Nó từ sáng tới trưa mà chưa hết, lặp lại chứ mà nói nhiều, nó có nhiều đâu có gì nói nữa, nhưng mà lặp đi lại hòa. Nó chưa có nghe người con cháu nói bà nội ơi, bà ngoại ơi, bà làm ơn, bà đánh con đánh cho rồi đi, mà nói hoài có chịu không có nổi. Có không? Có đấy á, chưa có nhận đâu đấy. Khó là mình khổ, hiểu không? Khó chừng nào mình khổ chừng mấy. Rồi bây giờ những người đó biểu con cháu thương được không? Tù cái hiếu lắm, muốn thương bà đó mà thương không có được, gần máu có được. Thành ra bây giờ người cha mẹ, cha mẹ ông bà nhớ lo niệm Phật dễ dễ đó nha, thì nó con cháu nó thương à. Lo niệm Phật thôi, nó làm gì thì cũng cần cái chỉ bảo chút đỉnh thôi, nó lớn nó ý thức nó biết rồi. Rồi cái mình cứ lo bổn phận của mình, lo niệm Phật à. Thì con cháu nó thương càng thương hơn rồi nha. Mấy bà nội bà ngoại tôi, ba má là gì sao dễ thương, dễ thương quá. Nó lo niệm Phật nó hiền. Chứ cứ bây giờ thí dụ nó đầy ra hoài rồi la lớn tiếng nó đúng Phật tử nó hiền nó dữ. Dữ quá mà ngày sanh tật rồi càng ngày nội ngoại tôi dữ quá. Ra bây giờ Phật tử nếu mà người tu rồi là đẹp lắm, trong gia đình cũng đẹp, sống gia đình đẹp, và mình người tự nhiên hiền lương. Luôn luôn là Phật tử nó nhớ rằng á, ở trong đạo tính nó là ái ngữ lợi hành đồng sự á. Trên cuộc sống này mình muốn độ người ta, muốn giúp người ta là ái ngữ lời, lời nói ngọt ngào, lời nói đạo đức, lời nói dịu dàng. Cái đó là cái điểm chánh mà Đức Phật thường thường dạy dỗ mà Phật tử. Lợi hành là trên cuộc sống này, trên cuộc đời này mình cố gắng làm lợi ích cho chúng sinh, lợi ích cho người gần gũi mình. Đồng sự là mình cùng đồng, mình chúng sinh đồng hòa nhập vào xã hội, đồng làm việc, đồng lợi ích cho nhau. Rồi bố thí tâm mình mở rộng ra. Tập bố thí là tâm mình mở rộng, lần lần tâm mình mở. Chứ tâm chúng sinh không học đạo, không hiểu đạo là tâm gì nữa, kêu mình vị kỷ, cái gì cũng đem vô mình không, mình không muốn ra. Thì Đức Phật nói tâm nó hẹp hòi, khổ sở, muốn đem vô mình không muốn cho ra chút nào là nó khổ. Còn chút xíu nữa sư đọc và giảng thêm lần nữa mấy chỗ này. Cái diệu tánh người cũng thế, giống trống không, chẳng có pháp bậc gì trong đó mà tìm đặng. Cái tự tánh chân không cũng giống như thế, chư thiện tri thức, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp trì cái vô ký không. Phật tử thấy có nhiều người không biết đấy, không biết nói đạo Phật thì bi quan cảnh thế, cái gì cũng không không mà. Sự thật ra Phật tử học bây giờ biết đâu có không hết, đâu phải không không, có hết mà không thật, làm tất cả việc mà không chấp. Cái không này không nhờ Phật là vậy, cho nên đạo Phật là tích cực chứ không phải tiêu cực. Nhưng mà ta nói đạo Phật là gì, bi quan yểm thế, cái gì cũng không không mà. Cái là ta hiểu lầm, không hiểu cái không của đạo Phật, phải không? Bây giờ mình học đạo rồi, có nhiều người nói gì, chớ nghe ta nói không mà liền chấp không. Nếu để tâm trống không mà ngồi yên lặng, tức là chấp cái vô ký không. Bây giờ Phật tử thông thường khi mà mình khởi hiển lên là có gì, là cái tánh mình nó có ba cái tánh, là tánh có tư tưởng điều lành, là tánh cố tưởng điều dữ, là tánh không nhớ điều lành, không biết điều dữ, tức là cái tánh nói trên là vô ký không. Thấy không? Thì tôi nói tánh vô ký không này á, là nó không nghĩ điều lành, không nghĩ điều dữ, mà không nghĩ điều lợi, không nghĩ điều hại, chân giả, nó không nhớ phân biệt. Cho nên nó tuy là chẳng tạo nghiệp lành, chẳng thiện nghiệp dữ, nhưng chẳng phải là chân tâm. Ấy là tánh gì? Tánh lửng đửng lờ đờ, che tắp tánh đà. Tự không? Thật ra bây giờ nó nói là Đức Tổ Minh An nó có thiền định mình á, người tu á, mà nếu để tâm không rỗng rang như hư không là gì, là khô định, đồng với cây đất đá. Tu thì không để tâm rỗng rang tịnh mà gì, mà chiếu soi lặng lẽ và rõ ràng sáng biết. Cho nên người tu tập phải đúng cách như vậy nó mới nhập tâm. Vậy thì cái người Phật tử niệm Phật thì dặn hoài đó, Phật tử niệm Phật mà liên lỉ không nghĩ chuyện khác, đó là gì, là phần tịch của tâm. Rồi mình câu niệm Phật tự rõ ràng sáng biết câu niệm Phật là gì, phần chiếu của tâm. Thành ra bây giờ Phật có phần tịch, phần chiếu rồi, cho nên Phật tử niệm Phật là cái gì, mới nhập tâm được, nhập tâm. Còn bây giờ
mình là Phật tử để gì? Để không, không, không có phần chiếu, còn tịch không rồi, hư không không mà mình ra gì? Thì đồng với cây đất đá, cái không của cây đó là không vô tình, không được. Cái không này đồng với hư không, không được, nó là vật vô tình. Thành ra bây giờ mình phải biết rằng cái đạo Phật của mình á, giờ tu Bát Nhã là gì? Làm tất cả mà không chấp, thấy tất cả mà không thiệt, thành tất cả mà gì? Điều này mình thấy nó như quyển á, thấy chưa? Thành ra cái luôn luôn mình có phần tịch và phần chiếu trong cuộc sống, trong cuộc đời, trong sự hành đạo, luôn luôn gì mình có tịch chiếu đồng hành. Cho nên mình tu tập nó giữ như là Đức Phật nó phước huệ song tu với đồng đẳng biển ngạn. Phật tử tu phước là tốt, nhưng phải tu huệ thêm hai cái đồng song song nha, mới gì qua bên kia bờ giác ngộ được. Thì bây giờ Phật tử xương mới trình bày giảng giải về cái tâm này, nó vi tế lắm rồi đó. Thật ra sư mới lập đi lập ngoài Phật tử nghe rằng, nghe riết rồi Phật tử quen đi mới được. Chứ nó vi tế mà, không hình tướng, không màu sắc, không ngắn, không dài nãy đó. Thế ngày lưu tổ kể đó, nó quá tế gì. Thành ra bây giờ Phật tử thấy, rồi mình mới sống được trong đó, mình hành trong đó, trong cuộc sống này hết sức cái gì. Cho nên khi mà Phật muốn nói đến này trong Kinh Hoa Nghiêm đầu tiên chứng đạo đắc quả rồi, nói 21 ngày nói trong Kinh Hoa Nghiêm á, cả bậc trời, chư thiên bậc trời, cả loài thần loài người ngớ ngẩn không biết gì hết. Cho nên cái thời kỳ mạt pháp, căn cơ nhân thiện bạc, nhưng sự thật ra Đức Tổ sư Minh Hưng Quang nói là mạt pháp gì? Cái pháp không có mạt, với thừa với chánh với mạt, mà người mạt có pháp mà không hiểu pháp, không hành pháp được. Mà ra bây giờ Phật tử, nếu nhân duyên đầy đủ, Phật tử ráng học cái này mà Phật tử sáng tỏ vấn đề, Phật tử tu được phần nào, là Phật tử như gì? Ở trong thời kỳ chánh pháp. Phật tử đương mặc dầu thời kỳ mạt pháp, nhưng riêng Phật tử là gì? Chánh pháp. Phật tử có tin tưởng rằng thời kỳ chánh pháp Đức Phật giảng đạo thuyết pháp hàng ngàn muôn người đắc quả la hán, nhưng mà gì? Chưa một số đắc quả la hán mà chưa gặp dịp nghe được pháp này, chứng quả thánh la hán chưa gặp dịp học được bài vở này, mà Phật tử đời mạt kiếp tàn, mà Phật tử nhân duyên nghe được, phải đại duyên chăng? Căn cơ tử thiện bạc không? Căn cơ mình đâu có thiện bạc, nhiều đời nhiều kiếp. Bây giờ mình mặc dầu mình sanh vào mỗi thời kỳ này, tại duyên nghiệp của mình sanh vào thời kỳ này, mà mình gặp cái này tính như mình tiếp tục. Đôi khi tại sao mà thời kỳ chánh pháp có được một cái đời mà không, một số lớn người không được nghe pháp này, mà bây giờ thời kỳ mạt kiếp tàn này chúng sinh căn cơ thiện bạc mà mình được nghe? Thì Đức Phật nói rằng không phải người đã tu một hai kiếp này đâu, là vô lượng kiếp trước rồi, từng hầu hạ chư Phật rồi, từng nghe được pháp này rồi, từng hành rồi mà chưa tới mức. Bây giờ mình trở đây mình tiếp tục. Chớ Phật tử đừng nghe nói tôi nghe pháp nhận diêm rồi mai quá. Trên đạo Phật không có vụ mai rủi, mà cái phước báo mình có, nhân duyên mình phải đâu, cái phước báo mình phải đâu. Thì Phật tử chấp nhận được cái, Phật tử mà nghe được, hành được, là Phật tử chấp nhận điều này không? Đức Tổ sư nó không có Phật pháp không có vụ chánh như mạt pháp, mà cái chân lý Phật không có chánh. Thành ra bây giờ do người hành không được, hiểu không được, không nhân duyên tới, tại nó mạt thôi. Mà bây giờ Phật tử cho nó là thời kỳ chính Đức Phật, rất nhiều đệ tử Đức Phật không được nghe cái pháp này để tu học, để thành, để tu học để giải thoát trọn vẹn. mà phải sống Phật tử cái đời kỳ mà kiếp tàn này, mà Phật tử dân duyên mà nghe. Nhưng quan trọng là nghe được, nghe mà hành được phần nào thôi. Bức Phật nghe hành được phần nào, nghe rõ sáng tỏ vấn đề mà hành được phần nào thôi, là Phật tử đương gì? Riêng con người đó ở vào thời kỳ gì? Chánh pháp. Còn hơn chánh pháp nữa. Vì thời kỳ chánh pháp đôi khi một số người không được nghe cái này, không được, không nghe Đức Phật dạy những cái bài vở này. Mà bây giờ tại sao đời mà cái toàn mình được nghe? Là căn cơ mình sâu đậm. Nhớ rằng căn cơ mình nhiều đời kiếp từng trồng sâu với Phật pháp rồi nhé. À thôi, tôi giờ tới trưa xin tạm xin ngừng ở đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi. Một Phật. Kính lạy Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang. Hôm nay là ngày 29 tháng 10 năm Bính Tuất, cũng là ngày cúng hội Phật tử và cũng là ngày tổ bác con trai. Vào giờ này tôi xin thay mặt Tăng Bảo để giảng đồ điều Phật pháp, để trợ duyên cho Phật tử trên bước đường tu nhân học Phật. Hôm nay sư giảng tiếp về Pháp Phổ Đàn Kinh, thì sư xin trình bày cái này cho Phật tử hiểu là Phật tử cố gắng là nghe, bởi vì Đức Phật nói là nhân thân mà năng đắc một Phật pháp năng gian đó, người đời người khó được là người lắm, mà Phật pháp nó khó được nghe lắm. Mà Phật tử nhân duyên lành để nghe Phật pháp, là hôm nay chỉ giảng cái Pháp Vũ Đàn Kinh đó, mà Phật tử nó nhớ rằng cái thời kỳ chánh pháp của Đức Phật ra đời đó, Phật tử là thời kỳ đầu, thời kỳ giữa đó, mà Phật tử hồi chánh pháp thời kỳ Đức Phật nó còn chưa được nghe những cái bài nói về kinh này, nói về tâm. Mà Phật tử hôm nay là thời kỳ mạt pháp, mà Phật tử nhân duyên được nghe là thời kỳ rất quý pháp. Phật tử để ý chỗ này. Và Phật tử có nghe Phật pháp nan văn lắm, mà mình ở đây tôi cố gắng để truyền cho Phật tử một ít đôi điều Phật pháp cao quý. Phật tử cố gắng nghe. Mình giảng đây á, chứ giảng không tới tiếng đồng hồ đâu, gần tiếng đồng hồ. Chứ dù chùa Hoàng Pháp đó, mỗi lần nghe phải một tiếng rưỡi đồng hồ. Tôi ngồi nghe tiếng rưỡi đồng hồ tôi im ra. Mình đây ngồi có tiếng đồng hồ mà đâu có, không có đổi gì. Thì Phật tử cố gắng ngồi nghe ha, cố gắng nghe. Lắng nghe thì mới hiểu được ý chỉ đạo. Mà sư cố gắng để trình bày là cái pháp này đúng là tối thượng, cao siêu. Nhưng mà không có gì cao siêu hết, gì những cái pháp này là cái tâm của chính mình. Mỗi hàng ngày mình ăn, mình mặc, mình sống, mình làm việc đều từ tâm mình ra hết, mình không biết. Bây giờ Phật tử học, và học cái này để mình sử dụng chân tâm mình cho nó đúng là hết đau khổ. Phật tử nhớ rằng Phật tử sử dụng chân tâm mình trong cuộc đời, trong cuộc sống này cho nó đúng cách là hết khổ. Vừa hết khổ mà vừa thoát khỏi sinh tử luân hồi luôn. Nó quý ít như vậy đó. Nào quý ít đến nỗi mà thời kỳ sơ kỳ Phật giáo giảng pháp và trung kỳ Phật giáo giảng pháp chưa được nghe. Thời kỳ chánh pháp, thời Phật ra đời mà một số hai thời kỳ đầu chưa được nghe cái pháp này. Hậu kỳ Phật giáo mới được nghe cái giáo pháp này.
Nên đó bây giờ Phật tử nên nhớ rằng Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang của mình nói rằng pháp không có chánh pháp và mạt pháp. Thức pháp mà đâu có mạt, nhưng mà cái thời kỳ mạt pháp này là căn cơ trên thiển bạc. Có pháp đó, chánh pháp đó mà không hành được cho mới mạt. Mạt là người mạt chứ không phải pháp mạt. Pháp mà sao có chánh như cái mạt được, thì tự ra không? Luôn luôn là pháp Phật là chánh pháp, đời đời vĩnh hằng vĩnh cửu. Mà Phật tử nhớ rằng Phật tử có duyên lành học được cái pháp của Phật, mà nó trở về chân tâm mình, nó là chân lý tuyệt đối. Và trên cái thế giới tạm, cái thế giới mình so sánh đi, là rất ít đạo giáo được học chỗ này. Và những cái nhà triết học bên Tây phương đó, thì người Việt Nam mình nói trước, nói về triết học đó là Việt Nam mình còn non lắm, ta nói rất là non. Những nhà hiền triết mình nó non kém lắm. Bên Tây phương là từ lâu là nhà triết học, nhưng mà những nhà triết học nổi tiếng bên Tây phương nó đối với cái Phật tử học đây nè là còn non nớt lắm. Phật tử hiểu ý thấy không? Chưa, thí dụ hiểu không? Cái nền triết học của nước Việt Nam mình đối với Tây phương là mình còn rất non kém, nhưng mà cái nền triết học bên Tây phương đó, đối với cái Phật tử nghe pháp giảng pháp của Phật này, thì cái nền triết học Tây phương rất là non kém. Tại sao? Vì những cái nền triết học đó chưa khảo cứu qua những cái đoạn mà nói về đạo không nha Phật tử, triết học nói về đạo không chứ không phải thường. Những nhà triết học nổi tiếng này một thời đó, cái đi khắp thế giới, truyền khắp thế giới những cái nền triết học của người ta đó, cái triết lý của người ta đó. Nhưng mà cái những nhà triết sau này á là đá phá cái nhà triết học trước, vì nhà triết học trước chưa đầy đủ, cái nhà triết học sau nó tu đầy đủ nhưng mà chưa. Những nhà triết học sau này nữa là nổi lên rồi mới ra những cuốn sách, cái triết lý người ta nói rồi đã phá ông chuyện ông chưa đầy đủ nữa. Và tới bây giờ, hiện bây giờ những nhà triết học giờ cũng vẫn gì chưa đầy đủ, ông này lên thì cũng là đã phá ông kia, chỉ còn tương đối. Còn chân lý Đức Phật rồi từ mấy ngàn năm nay tới hiện bây giờ không ai đã phá được, vì chân lý Đức Phật nó là tuyệt đối, đã tuyệt đối rồi thì không ai đã phá được hết chân. Thì hôm nay quý Phật tử học này cũng là gì? Chân lý tuyệt đối đấy.